Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 từ quý 2 2021.
Do tác động của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, kéo theo đó là hàng nghìn người lao động mất việc làm, giãn việc làm. Trong bối cảnh này, bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy vai trò an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người lao động.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 2 tháng 4, Đảng bộ phường Quang Vinh trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2021 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ. Tới dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Đợt này, Đảng bộ phường có 14 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, cống hiến tài năng, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Đại diện các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đã bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được nhận huy hiệu Đảng và hứa quyết tâm phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, động viên gia đình và nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Chiều ngày 2 tháng 4, Hội đồng Nhân dân phường Trưng Vương tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân phường Trưng Vương đã cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định, đã khẳng định rõ là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Theo đó, Hội đồng Nhân dân phường Trưng Vương đã tổ chức 13 hội nghị để các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp với 178 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri. Đến nay, cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết. Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức thành công 12 kỳ họp, ban hành 60 nghị quyết. Các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thành các cơ chế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng Nhân dân phường. Bên cạnh đánh giá và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời phân tích, đánh giá nguyên nhân của những tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân tới đây. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã thống nhất thông qua nghị quyết về việc xin chủ trương sử dụng nguồn vượt thu ngân sách nhà nước để sửa chữa, nâng cấp cổng, bộ phận một cửa và sửa chữa một số hạng mục phụ trợ của trụ sở công an phường và trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Theo đó, mục tiêu chung đảm bảo trên 80% dân số của tỉnh có miễn dịch cộng đồng phòng COVID-19, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 bằng sử dụng vaccine phòng dịch. Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu có từ 95% đối tượng có nguy cơ được tiêm vaccine phòng COVID-19, trên 90% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 khi có nguồn vaccine từ Trung ương, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vaccine phòng COVID-19. Đối tượng ưu tiên miễn phí từ nguồn cung ứng của Trung ương xếp theo mức độ ưu tiên theo tình huống và trong bối cảnh nguồn vaccine cung cấp hạn chế. Tổng số dự kiến là 184.586 đối tượng, gồm người làm việc trong cơ sở y tế, cán bộ điều tra dịch tễ, cán bộ xét nghiệm, phòng khám truyền nhiễm, người tham gia phòng chống dịch, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết. Lực lượng công an, quân đội trực tiếp tham gia tại các khu cách ly, các chốt phòng chống dịch. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, nuôi dưỡng tập trung, người mắc bệnh mãn tính trên 65 tuổi. Các đối tượng còn lại từ 18 tuổi trở lên dự kiến 779.257 người. Phạm vi triển khai sử dụng vaccine trong toàn tỉnh, tổ chức tiêm đồng loạt hoặc cuốn chiếu tùy từng đơn vị địa phương theo lịch thống nhất với ngành y tế. Thời gian dự kiến tổ chức tiêm vaccine thành 4 đợt. Đợt 1 quý 2 năm 2021 triển khai tiêm theo thứ tự các nhóm ưu tiên tùy thuộc vào lượng vaccine được Trung ương phân bổ.
Công trình nhà ở của ông Vũ Văn Hạnh, tổ 10, phường Tân Thịnh được xây dựng trên diện tích 200m² đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có giấy phép xây dựng và nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện hạ thế. Việc xây dựng trái phép này đã được Ủy ban Nhân dân phường phát hiện và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời nhắc nhở gia đình ông Hạnh ngừng thi công. Tuy nhiên gia đình vẫn cố tình chống đối. Hiện công trình đã đổ mái một phần tầng 1 và đang xây tầng lửng. Trên cơ sở đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, sáng ngày 2 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh đã tiến hành trục xuất thợ xây và tạm giữ tang vật ra khỏi công trình xây dựng vi phạm, gồm máy tời, máy phát điện, máy trộn bê tông, máy bơm, kìm cộng lực, cốt pha dàn giáo. Để xử lý triệt để công trình xây dựng vi phạm này, thời gian tới Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và giao cho phường xây dựng phương án cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm nêu trên.
Ngày 27 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video xe ô tô con biển kiểm soát 20A271XX đã dừng xe ngược chiều ngay trụ cột đèn tín hiệu giao thông và trên phần đường dừng chờ cho các phương tiện đúng chiều để mua rau thuộc tổ 13 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Đoạn video này nhận được sự chỉ trích của cư dân mạng về ý thức tham gia giao thông chưa tốt. Qua xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên đã xác định được người có hành vi vi phạm trên là chị CTT, sinh năm 1991 ở Hòa Bình, Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sáng ngày 2 tháng 4, Công an thành phố Thái Nguyên đã mời chị CTT lên làm việc. Quá trình làm việc, chị T đã nhận thức được thái độ chưa đúng của bản thân khi tham gia giao thông và rút kinh nghiệm về sau. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị T với hành vi dừng xe không sát theo lề đường phía bên phải chiều đi. Quy định tại điểm H khoản 2 điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mức xử phạt 500.000 đồng. Cũng trong sáng ngày 2 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh AQC, sinh năm 1991, xã Thái Hà, xã Nam Mao, Đại Từ, về hành vi đi ngược chiều trên đường đi có biển cấm đi ngược chiều. Quy định tại điểm C khoản 5, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mức phạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Trước đó vào hồi 14 giờ 31 phút ngày 1 tháng 4, anh AQC điều khiển xe tải biển kiểm soát 20C070XX đã đi ngược chiều tại đường Quang Trung, khu vực có cột đèn xanh đỏ đi vào trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Hành động thiếu ý thức khi tham gia giao thông này đã được người dân ghi lại video đăng tải trên mạng xã hội.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng và khả năng phục vụ của hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, trong đó có hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có 3 hộ dân của xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Gồm 1. Hộ ông Mạc Trường Sinh được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 9729 ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc thu hồi 100m² đất ở nông thôn. Gia đình ông Sinh được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất và tài sản trên đất với tổng số tiền trên 568 triệu đồng. 2. Hộ ông Mạc Đĩnh Chí được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 9728 ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc thu hồi 101m² đất ở nông thôn. Gia đình ông Chí được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất và tài sản trên đất với tổng số tiền trên 486 triệu đồng. 3. Hộ bà Mạc Thị Hằng được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 9727 ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc thu hồi 99m² đất ở nông thôn. Trên đất có nhà 2 tầng mái bằng, hợp khối nhà 3 tầng mái tôn, hợp khối nhà 2 tầng mái bằng. gia đình bà Hằng được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai các quyết định và mời 3 hộ gia đình trên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhiều lần, nhưng cả 3 hộ đều không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất ở thấp, đề nghị được bồi thường hỗ trợ phần diện tích đất tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, đề nghị được giới thiệu quỹ đất tái định cư và giao đất tái định cư. Riêng hộ bà Mạc Thị Hằng có thêm lý do là giá bồi thường tài sản nhà thấp. Sau khi có ý kiến của 3 gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn mời các hộ gia đình đối thoại, giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động các hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng các hộ gia đình không nhất trí. Ngày 1 tháng 4, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 260 về việc trả lời đầy đủ các ý kiến đề nghị của 3 hộ gia đình trên. Trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ngày 2 tháng 4, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có các công văn số 262, 263 và 624 về việc đề nghị hộ các ông Mạc Trường Sinh, Mạc Đĩnh Chí và hộ bà Mạc Thị Hằng từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu các hộ trên không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công trụ T4, T5, cầu Mo Linh 2 theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục thể chất cho trẻ mầm non trên địa bàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cam Giá đã bàn giao và khánh thành công trình thanh niên khu vui chơi an toàn cho trẻ tại trường mầm non Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Từ khi đưa vào sử dụng, công trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh trong toàn trường. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Công trình gồm 2 xích đu, 2 bập bênh, một thang dây leo chữ A và một khung sắt bao quanh toàn bộ khu vui chơi có tổng trị giá 10 triệu đồng. Trong đó, đoàn nhà máy Cốc Hóa, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên ủng hộ 3 triệu đồng, doanh nghiệp tư nhân Quang Dương ủng hộ 2 triệu đồng. Số còn lại do đoàn viên thanh niên trong phường ủng hộ tiền và ngày công lao động. Chị Nguyễn Đặng Huyền Trang, bí thư đoàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phát huy tinh thần tuổi trẻ, xung kích tình nguyện và đặc biệt là trong công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Trong năm 2021, đoàn phường đã xây dựng kế hoạch xây dựng công trình thanh niên với tên gọi là khu vui chơi tái chế hành trình thứ hai của những chiếc lốp xe để xây dựng nên một khu vui chơi dành cho các em học sinh của trường mầm non Cam Giá tại điểm trường phân hiệu khu Tây. Thì đoàn phường Cam Giá rất là mong sau khi bàn giao lại công trình cho nhà trường thì nhà trường sẽ đưa công trình vào sử dụng và nhận được sự đón nhận từ các thầy giáo, cô giáo cũng như là các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi tại điểm trường.
Điểm ấn tượng của công trình thanh niên chính là việc tận dụng lốp xe ô tô, lốp xe máy đã qua sử dụng để tái chế, gắn kết thành nhiều dụng cụ vui chơi dành cho trẻ. Mỗi dụng cụ được lắp đặt đều được trang trí bắt mắt, đảm bảo an toàn, đã thu hút sự tò mò và hiếu kỳ của nhiều trẻ trong nhà trường. Cô Nguyễn Thị Nguyệt Anh, hiệu trưởng trường mầm non Cam Giá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trường mầm non Cam Giá rất là vui mừng được đón nhận và bàn giao công trình của đoàn thanh niên phường Cam Giá. Đây là công trình rất là có ý nghĩa, thiết thực đối với trường mầm non Cam Giá. Với điểm trường 3 của trường mầm non Cam Giá mới được thành lập vào năm 2020, với điều kiện cơ sở vật chất rất là thiếu thốn, đặc biệt là những đồ chơi vui chơi cho trẻ ngoài trời, thì với công trình của đoàn thanh niên đã góp phần vào thêm những đồ chơi cho trẻ ở ngoài trời. Sau những buổi hoạt động học tập ở trong lớp, trẻ được ra ngoài chơi, giúp trẻ sảng khoái, vui vẻ sau những hoạt động học.
Công trình thanh niên khu vui chơi dành cho trẻ được lắp đặt tại trường mầm non Cam Giá không chỉ làm phong phú thêm mô hình giáo dục ngoài trời cho trẻ, mà còn tạo điều kiện để mỗi cháu được rèn luyện thể chất, nâng cao trí lực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường hiện nay.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm dân số và phát triển hôm nay, sau phần tin là bài viết Bảo hiểm thất nghiệp, ba đỡ giúp cho người lao động vượt qua dịch của tác giả Trần Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ khi có hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thường xuyên thực hiện công tác rà soát thông tin khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế trên hệ thống và đã phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Qua đó, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản cảnh báo và đề nghị ngành y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc rà soát, kiểm tra về các trường hợp này. Cụ thể, mới đây, qua số liệu cập nhật trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện trường hợp bệnh nhân NTK tại thành phố Hồ Chí Minh đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện Triều An. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 8 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân này có số lần khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên đến 80 lần. Tổng kinh phí quỹ bảo hiểm y tế phải chi trả cho bệnh nhân này là hơn 60 triệu đồng. Bệnh nhân K đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 18 bệnh viện khác nhau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Gò Vấp 17 lần, Bệnh viện Quận 7 11 lần, Bệnh viện Thủ Đức 10 lần. Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, ngoài việc kịp thời gửi thông tin cảnh báo tới Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh về việc có dấu hiệu trục lợi quỹ bảo hiểm y tế của bệnh nhân NTK để tránh hiện tượng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh kịp thời thực hiện chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú và nội trú của bệnh nhân. Các cơ sở không phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong ngày vẫn phải tuân thủ việc chuyển dữ liệu đúng quy định. Đối với những trường hợp trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, cần phải kiên quyết cảnh báo và xử lý nghiêm theo quy định để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế và sự nghiêm minh của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, do tác động của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, kéo theo đó là hàng nghìn người lao động mất việc, giãn việc làm. Trong bối cảnh này, bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy vai trò an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người lao động.
Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tháng 5 năm 2020 đã có gần 1.400 người làm hồ sơ và xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng 2 năm 2021 đã có trên 300 người nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, tăng trên 10% so với năm 2020 và tăng gần 40% so với năm 2019. Năm 2018, khi chưa có tác động của dịch, toàn tỉnh mới chỉ có trên 7.000 người đăng ký xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2019 tăng lên trên 7.700 người và năm 2020 đã tăng lên gần 9.700 người. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cho biết, thông thường, đầu năm ít khi người lao động đến xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, nhiều nhất là vào tháng 4 và tháng 5 hàng năm. Nhưng khi nền kinh tế bị tác động vì dịch bệnh, thị trường lao động bị ảnh hưởng. Quan điểm của chúng tôi là không đánh đổi sức khỏe của người lao động lấy kinh tế. Trong bối cảnh này, bảo hiểm thất nghiệp là loại bảo hiểm ngắn hạn, có vai trò như bả đỡ của nhà nước, giúp người lao động không có việc làm được nhận sự hỗ trợ. Trung tâm giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động kịp thời. Đây là nguồn lực để họ đảm bảo ổn định gia đình khi chưa tìm kiếm được việc làm mới. Trên thực tế, không ít tư tưởng của doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động còn quan niệm nhận trợ cấp thất nghiệp để sử dụng trang trải cuộc sống. Bản chất bảo hiểm thất nghiệp là hưởng đến đào tạo để đủ khả năng, trình độ chuyển đổi sang lĩnh vực việc làm, doanh nghiệp khác làm việc. Quá trình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đội ngũ chuyên môn của trung tâm luôn hướng dẫn người lao động. Trong thời gian nghỉ 1 đến 2 tháng hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bản thân người lao động có thể đi học nghề, nâng cao trình độ, để tìm được việc làm bền vững. Được biết, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, khi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được giới thiệu việc làm miễn phí. Cùng với đó, thông qua chế độ học nghề, người lao động sẽ được trang bị những kỹ năng, kiến thức giúp họ sau khi quay trở lại thị trường lao động có việc làm ổn định. Theo quy định của pháp luật, khi người lao động bị thất nghiệp thì dùng quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại nghề. Chính vì vậy, quá trình thẩm định hồ sơ và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm luôn quan tâm đến chuyển nguồn kinh phí giao các doanh nghiệp đào tạo đi trước, đón đầu, đào tạo lại, đào tạo người thất nghiệp để họ sớm quay trở lại thị trường lao động. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, từ năm 2019 đến nay, bình quân mỗi năm trung tâm giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho trên 7.500 người, trong đó 100% được hưởng thụ cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn về việc làm, học nghề miễn phí. Trên 30% được giới thiệu việc làm và 10% được hỗ trợ học nghề. Từ năm 2019 đến nay, trung tâm đã hỗ trợ các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động gần 250 tỷ đồng.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 52 đến câu hỏi 53.
Câu 52, người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý như thế nào? Trả lời, điều 95 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã quy định rõ, người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân, vi phạm các quy định về vận động bầu cử, người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ vào quy định của luật này, Bộ luật hình sự đã quy định cụ thể hai tội liên quan đến bầu cử gồm: tội xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân của công dân, Điều 160. 1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 2 năm. A. Có tổ chức. B. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. C. Dẫn đến hoãn ngày bầu cử, bầu cử lại hoặc hoãn việc trưng cầu ý dân. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân, Điều 161. 1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. A. Có tổ chức. B. Dẫn đến phải tổ chức lại việc bầu cử hoặc trưng cầu ý dân. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân mà có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử như kê khai hồ sơ ứng cử không trung thực, gian dối, giả mạo thông tin, vi phạm các quy định về vận động bầu cử thì có thể bị xóa tên trong danh sách chính thức những người ứng cử, hoặc nếu đã được bầu thì cũng không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Câu 53. Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp gồm những tổ chức nào? Trả lời, các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp gồm có: Hội đồng bầu cử quốc gia. Các ủy ban bầu cử được thành lập ở các đơn vị hành chính có tổ chức Hội đồng Nhân dân gồm: Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn. Các ban bầu cử được thành lập ở từng đơn vị bầu cử gồm: Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Các tổ bầu cử được thành lập ở từng khu vực bỏ phiếu. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 4 năm 2021, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với nhà ở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phòng ở, chủ hộ và các thành viên trong gia đình cần thực hiện các biện pháp sau đây.
1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ với số lượng ít nhất.
2. Ô tô, xe máy và các phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa, dẫn xăng dầu phải kín.
3. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan.
4. Phải lắp thiết bị tự ngắt, automat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng phần, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn, neon.
5. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện.
6. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, chân phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.
7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi.
8. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.
9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.
10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy, dễ lấy.
11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
12. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn.
13. Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra, trang bị dụng cụ chứa nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để biết cách sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.
14. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
15. Trao đổi trong gia đình để mọi người đều biết các biện pháp phòng cháy chữa cháy nêu trên.
Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách. Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!